tính tình thiếm tám của hòa thượng không tốt, rất bá đạo, thường xuyên đánh bắn người và hàng xóm. Có một lần lúc bà ta đánh bắn thiếm năm, đã xé rách lột sạch quần áo của thiếm năm. Vì sao? Rất nhiều sự việc liên tiếp xảy ra trên người đều ứng với câu tục ngữ ác hữu ác báo. Thiếm tám sinh được 4 đứa con trai đều chết yểu. Lưỡi thiếm tám cứ bị răng của chính mình cắn thủng. Chính là tục ngữ người ta nói nhai cuốn lưỡi. Cứ chảy máu tươi, cứ thế cho đến cả cái lưỡi cũng đã bị chính mình nhai mất. Cơm cũng không ăn được. Về sau, thiếm tám khi ở cử sanh con gái vào năm 32 tuổi, chết một cách đau đớn. Tình cảnh bi thảm vào lúc bà ta chết làm cho chị của hòa thượng Hải Hiền sợ đến bị triệu chứng thần kinh. Bác Tám tự mình cũng vừa tức vừa bệnh vĩnh biệt nhân thế. Mẹ của hòa thượng Hải Hiền nhìn thấy thiếm tám ngày đêm sáng tối thị phi, sau cùng hình dạng chết đi rất khó coi, thì nói cho hòa thượng Hải Hiền biết nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không thể học bà ta. Bà nói với hòa thượng Hải Hiền, đối người phải hòa thiện khoan hậu, tuyệt đối đừng làm ác tạo tội. Lời của mẹ đã khắc sâu vào trong tâm trí của hòa thượng. Ngoài ra, một việc cũng ảnh hưởng rất lớn đối với hòa thượng Hải Hiền lúc nhỏ. Một lần, ngài trồng được một trái bí đao lớn, bị em trai họ trộm mất. Hòa thượng 3 ngày liên tiếp không ngừng nhắc mãi, ai trộm mất bí đao của tôi thì cho người đó nổi mụn nhọt, bị bệnh. Ai về sau 3 ngày, em họ của hòa thượng bị nổi mụn bệnh thật, nằm liệt giường, khổ nói không nên lời. Sau khi thím biết được, tìm đến ngài nói, con đừng niệm nữa, em trai con chỉ là hái một trái bí đao thì con trù nó toàn thân mọc bụt nhọt, đau đến kêu cha kêu mẹ luôn. Hòa thượng Hải Hiền kinh ngạc vô cùng, lòng nghĩ, ý nghĩ của con người thật có sức mạnh đến như vậy sao? Thế là lập tức chữa lại, niệm rằng, mau làm cho em ấy khỏe lại đi, mau làm cho em ấy khỏe lại đi. Bệnh của em trai họ thật sự được khỏe lại nhanh chóng. Niệm cái gì thì sẽ hiện cái đó, nên không thể niệm ác được nữa, bất kể có phải là trùng hợp hay không. Từ đó về sau, ngài cũng không dám trù người nữa, không dám oán hận người nữa. Việc này làm cho ngài hiểu rằng sự bất khả tư nghị của niệm lực. Tuy rằng ngài không có đọc qua sách Thánh Hiền, không đọc qua kinh điển của Thánh Hiền, thế nhưng ngài bản tánh lương thiện, tâm địa thanh tịnh từ bi, thường xuyên có thể đạt được sự gợi ý trong cuộc sống hàng ngày. Theo lời đồn, vào năm hòa thượng Hải Hiền 18 tuổi, chân của hòa thượng mọc mụn độc, lở lét mảng to rất nặng. Mẹ cầu thầy tìm thuốc khắp nơi cho ngài, đều không có cách cứu được ngài. Sau cùng ngài hiểu rằng đây là bệnh nghiệp chướng. Ngài hiểu được nhân quả báo ứng, than oán rằng diệu dược nan y oan nghiệp bệnh. Thế là vứt bỏ thuốc men, chuyển lại cầu Quán Âm Bồ Tát. Dân gian Trung Quốc không ai không biết Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, có cầu có ứng. Vì thế ngài một lòng rất chân thành xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau khi niệm hơn 1 tháng, mụn độc tự nhiên khỏi. Đây là cảm ứng, cho nên ngài đối với Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn tin sâu không nghi, lại càng tin chắc Bồ Tát thật sự từ bi, tuyệt đối không có vọng ngữ. Niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thật có thể giải quyết vấn đề. Danh hiệu công đức bất khả tư nghị, niệm lực bất khả tư nghị. Thế nhưng tại sao có người niệm thì không linh, ngài niệm thì linh vậy? Đó là vì ý niệm của ngài thuần, ngài chuyên tâm, không có vọng tưởng và tạp niệm nhiều như thế. Nếu là một lòng chính niệm, niệm niệm đều sẽ linh nghiệm. Hòa thượng Ái Hiền bản tính thật thà, nghe lời thật làm, có tâm chân thành, tâm thanh tịnh và tâm cung kính. Đầy đủ những điều kiện này, ngài niệm thì hữu hiệu, là lòng tin và ý niệm của ngài đã trị khỏi bệnh cho chính mình. Từ đó hòa thượng Hải Hiền biết rằng đường sanh tử hiểm, tử sanh là biệt lớn. Thế là ngài sanh khởi tâm xuất ly. Năm ngài 19 tuổi, anh ba 22 tuổi vì bệnh mất sớm. Điều này khiến cho hòa thượng Hải Hiền kiên định đến cùng, quyết tâm xuất gia tu hành.